Hiểu biết cuộc chiến đức tin. Tác giả Kenneth Hagin. Dịch giả Ngô Minh Hòa. Chương 3. Hiểu biết sự công chính. Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng. Timôthê nhất đoạn 6 câu 12. Cuộc chiến đức tin là cuộc chiến duy nhất mà cơ đốc nhân được kêu gọi để chiến đấu. Nếu không có những kẻ thù hay những ngăn trở đối với đức tin, thì sẽ không có cuộc chiến đức tin. Chúng ta cần hiểu những kẻ thù đối với đức tin và hãy tránh nó để đức tin chúng ta tăng trưởng. Roma đoạn 10 câu 17. Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng. Kẻ thù nguy hại nhất hay ngăn trở lớn nhất đối với đức tin là thiếu hiểu biết về lời Chúa. Bởi vì đức tin đến bởi việc nghe, và nghe là nghe lời Đức Chúa Trời. Trong khi một người cầu nguyện, xin đức tin, thì điều họ cần là sự hiểu biết về lời Chúa. Bởi vì chúng ta không thể có đức tin vượt quá sự hiểu biết thật sự của chúng ta về lời Chúa. Ngay khi ánh sáng của lời Chúa chiếu sáng trong lòng một người, đức tin đến. Đó là lý do tác giả Thi Thiên nói, sự giải thích lời Chúa đem lại sự sáng. Thi Thiên 119, câu 130. Khi bạn có sự hiểu biết về lời Chúa, bạn có đức tin. Giờ chúng ta hãy nghiên cứu một trong những ngăn trở đối với đức tin. Thiếu hiểu biết về sự công chính hay địa vị công chính của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Gia Cơ đoạn 5, từ câu 16 đến câu 18. Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. Eli cũng là con người cùng bản chất như chúng ta. Ông khẩn thiết cầu nguyện xin cho đừng mưa, thì không có mưa rơi xuống đất suốt 3 năm rưỡi. Ông cầu nguyện lại, thì trời mưa xuống và đất sinh hoa màu. Đoạn Kinh Thánh này nói rằng lời cầu nguyện của người công chính thật linh nghiệm. Thiếu hiểu biết về sự công chính là gì và đặc quyền mà sự công chính ban cho tín hữu sẽ trói buộc cơ đốc nhân hơn bất cứ điều nào khác. Theo ý tôi, sự công chính là một trong những đề tài bị hiểu lầm nhiều nhất trong Kinh Thánh. Roma đoạn 10 câu 10. Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Roma đoạn 5 câu 17. Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị, thì cũng bởi một người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào. Hãy để ý là trong hai câu Kinh Thánh này, Phao-lô tuyên bố hai lời về sự công chính. Một người lấy lòng tin vào sự công chính. 2. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu và chúng ta được sanh lại, chúng ta sẽ nhận ân tứ công chính. Kinh Thánh nói trong Roma đoạn 5 câu 17, sự công chính là một ân tứ. Rất thường chúng ta liên tưởng sự công chính với các công việc lành. Dĩ nhiên, Kinh Thánh dạy về các việc lành và cách ăn ở lành. Nhưng tất cả các việc lành và cách ăn ở lành cũng không làm cho chúng ta trở nên công chính. Nếu các việc lành có thể khiến chúng ta công chính được, thì chúng ta sẽ không cần Chúa Giê-xu. Một quan điểm khác về sự công chính mà chúng ta thường nghĩ là chúng ta phải tăng trưởng tới một mức độ thuộc linh cao siêu hơn mới được công chính. Chúng ta thường nghĩ, tôi sẽ nhận sự đáp lời cầu nguyện của tôi nếu tôi được công chính. Nếu tôi phát triển tới một tình trạng thuộc linh trưởng thành nào đó, thì tôi sẽ trở nên công chính. Cảm tạ Chúa, chúng ta có thể tăng trưởng trong Chúa, và chúng ta có thể tăng trưởng về đời sống thuộc linh. Nhưng bạn có biết là bạn không thể tăng trưởng trong sự công chính không? Có một số điều bạn có thể tăng trưởng. Chẳng hạn, bạn có thể tăng trưởng trong bông trái của tâm linh, yêu thương, nhu mì, nhân từ và nhịn nhục. Nhưng sự công chính là ân tứ, một món quà, một tặng phẩm. 10 năm nữa, sự công chính của bạn cũng như bây giờ thôi. Về thiên đàng, bạn cũng không công chính hơn là bạn có bây giờ, ngay lúc này. Thiếu hiểu biết về sự công chính là điều đã ngăn trở đức tin của tôi. Những gì đã ngăn trở tôi cũng có thể ngăn trở bạn. Bởi vì chúng ta đều là con người, Chính sự thiếu hiểu biết về sự công chính, địa vị công chính của tôi nơi Đức Chúa Trời, suýt nữa khiến tôi phải mất mạng sống. Nó khiến tôi suýt chết sớm, nên bạn thấy được tầm quan trọng của việc hiểu biết đầy đủ đề tài này. Cách đây 50 năm, khi còn nằm bệnh, sau khi năm bác sĩ đã bó tay và bỏ tôi chờ chết, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Tôi biết nếu có sự giúp đỡ nào cho tôi thì chắc hẳn phải ở trong lời Chúa. Tâm linh tôi cứ tiếp tục nói với tôi rằng tôi không phải chết. Bạn thấy đó, tâm linh của bạn biết những điều mà đầu óc của bạn không biết. Đặc biệt, nếu tâm linh của bạn được tái sanh bởi Chúa. Tấm lòng tôi nói với tôi rằng có hy vọng và sự giúp đỡ cho tôi trong lời Chúa. Nên tôi đào sâu vào lời Chúa với một tâm trí mở ra. Và tôi bắt đầu thấy một số lẽ thật về đức tin và sự cầu nguyện. Tôi đọc đến chương 11 của sách Mác và đọc những câu kinh thánh quan trọng về đức tin. Mác đoạn 11, câu 23 và 24. Thật, ta nói cùng các ngươi, ai bảo ngọn núi này, hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ đạt được. Vì thế, ta bảo các ngươi, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được, thì các con sẽ được như vậy. Tâm linh tôi nhảy nhót vui mừng. Tôi rất phấn khởi, bởi vì lúc đó thật khó cho tôi để đọc toàn bộ Tân Ước do tình trạng thân thể của tôi. Tôi quyết định đọc tham khảo những câu kinh thánh liên hệ đức tin và cầu nguyện. Và điều này đem tôi đến chương thứ 5 của Gia Cơ. Gia Cơ đoạn 5, từ câu 14 đến câu 16. Có ai trong anh chị em yếu đau, hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến, để họ nhân danh Chúa, sức dầu rồi cầu nguyện cho mình. Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh. Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha. Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. Điều đầu tiên tôi để ý là Gia Cơ hỏi câu hỏi, trong anh em có ai đau yếu không? Câu 14. Bằng cách hỏi câu này, Gia Cơ hàm ý rằng không nhất thiết có người bệnh giữa vòng họ. Thật ra, nếu hội thánh biết và bước đi trong ánh sáng của Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 câu 24, thì sẽ không có người bệnh nào trong hội thánh. Chúng ta phải là người làm theo lời Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống, kể cả bởi những lằn đòn của Chúa Giê-xu mà anh em đã được chữa lành, và chúng ta sẽ bước đi trong sức khỏe siêu nhiên. Sau đó, tôi đọc trong câu kế tiếp về việc mời các trưởng lão của hội thánh, và tôi nghĩ một người bệnh bắt buộc phải mời các trưởng lão cầu nguyện thì mới được lành. Thật ra, bạn không phải làm vậy, nhưng bạn mời thì cũng được. Với nước mắt tuôn tràn, tôi bắt đầu khóc bởi vì không có ai để tôi mời đến cầu nguyện cho tôi. Nhưng Đức Thánh Linh là giáo sư đấng đã lôi kéo sự chú ý của tôi. Dường như ai đó lên tiếng trong tâm linh tôi. Đức Thánh Linh nói, con có để ý câu này nói, lời cầu nguyện đức tin sẽ cứu kẻ bệnh không? Tôi xem lại và nói, dạ có, đó là điều Kinh Thánh nói. Và tiếng nói bên trong tôi nói, con có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đó như mọi người khác. Tôi bắt đầu thấy được ánh sáng. Tôi bắt đầu tin lời hứa này. Lời cầu nguyện của người công chính. Nhưng khi tôi đọc thêm trong cùng một đoạn về lời cầu nguyện sốt sắng của người công chính, thật nên nghiệm nhiều. Ma quỷ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi về lời Chúa, nên tìm cách đánh bại tôi. Nó biết nó có thể đánh bại tôi ở điểm này bởi vì tôi không biết sự công chính là gì, hoặc không biết những đặc quyền nào mà sự công chính mang lại cho một người tin. Ma quỷ nói với tâm trí tôi, thôi, mày có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin nếu mày công chính. Nhưng Kinh Thánh nói, ngay ở đây, lời cầu nguyện sốt sắng của người công chính thật linh nghiệm nhiều. Nếu mày công chính thì mày có thể làm điều đó. Mày có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin và nhận sự chữa lành. Nhưng mày có công chính gì đâu. Hãy để ý ma quỷ không nói mâu thuẫn với những gì Kinh Thánh nói. Nó cũng không nói, mày không thể cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin. Bởi vì nó biết là tôi đã nhận ra đặc quyền của tôi trong lĩnh vực này, nên nó dùng một chiến thuật tinh vi
bằng cách nhắc tôi về những lỗi lầm và thất bại quá khứ của tôi, và nhắc tôi rằng tôi chưa có công chính. Nó biết rằng tôi không hiểu về sự công chính. Tôi nghĩ sự công chính là một tình trạng thuộc linh, mà cuối cùng thì tôi có thể đạt tới nếu tôi tăng trưởng thuộc linh đủ. Nhưng tôi biết rằng tôi chưa đạt đến điều đó. Sau đó ma quỷ thẳng thừng hỏi tôi, mày có công chính không? Tôi nói, không, không, tao không công chính. Khi tôi nhìn chính mình theo quan điểm tự nhiên, tôi nghĩ tôi không công chính. Nhưng tôi biết tôi còn xa mới đạt đến điều này. Bởi vì tôi không hiểu địa vị công chính của tôi nơi Đức Chúa Trời. Và bởi vì tôi tiếp nhận những gì quỷ nói, tôi cho phép Satan cướp đi những phước hạnh mà Đức Chúa Trời dự định tôi đáng phải có. Tôi tự nhủ, ôi ước gì mình sống lâu đủ để phát triển đời sống thuộc linh. Mình có thể được công chính, rồi mình sẽ sung sướng biết bao khi mình cầu nguyện. Nhưng tôi biết tôi chưa có công chính gì cả. Tất cả chuyện này xảy ra trong thời gian vài tháng. Ngày nọ, tôi đang đọc sách trong Gia Cơ. Eli cũng là con người cùng bản chất như chúng ta. Gia Cơ đoạn 5 câu 17. Tôi quyết định đọc Cựu Ước và xem kỹ ông Eli. Eli được dùng làm ví dụ cho chúng ta về người công chính. Vâng, nếu ông là một ví dụ về người công chính cầu nguyện và nhận kết quả, thì tôi có thể theo gương ông và tôi sẽ nhận kết quả. Nên tôi bắt đầu đọc tiếp về Eli. Và tôi càng đọc, ông càng nhắc tôi về bản thân tôi. Rồi tôi nhớ đây là điều Gia Cơ nói. Eli cũng là con người cùng bản chất như chúng tôi. Gia Cơ đang so sánh Eli với chính ông và các cơ đốc nhân khác mà ông gửi đến. Không phải là Eli phát triển đến một mức độ thuộc linh nào đó, bởi vì ông cũng là con người, chịu cùng số phận như hết thảy chúng ta chịu. Ma quỷ nói với tôi lần nữa, vâng, Eli là người công chính, nhưng mày đâu có công chính, nên mày không thể nhận sự đáp lời cầu nguyện. Mày nhớ sáng nay mày đã nổi giận và hất cái khay ra khỏi giường. Người công chính không hành xử cách đó. Rồi tôi nhìn lại ông Eli, là người có tính tình như chúng ta. Song ông đã nếm trải những giây phút phước hạnh. Bởi lời cầu nguyện, ông đã khiến cho trời đóng lại không mưa trong 3 năm 6 tháng. Các Vua Nhất đoạn 17 câu 1. Ông cũng có cuộc tranh chiến với các tiên tri Ba Anh và ông đã cầu nguyện lửa từ trời giáng xuống. Rồi ông cũng cầu nguyện trời đổ mưa xuống khi mà trời không có mưa. Và khi Thánh Linh đến trên ông, thì ông chạy nhanh hơn xe ngựa của vua 14 dặm băng qua đồng vắng Gít-rê-ên. Các Vua Nhất đoạn 18, từ câu 19 đến câu 46. Nhưng sau đó, có người báo Eli, Giê-sa-bên nói là bà sẽ cắt đầu ông vào lúc này ngày mai. Eli trước đó đã chặt đầu 450 tiên tri Ba Anh, nên bây giờ Giê-sa-bên sẽ chặt đầu ông. Eli liền chạy trốn. Trước đó, khi ông chạy 14 dặm băng qua đồng bằng Gít-rê-ên, thì tay của Chúa ở trên ông. Nhưng lần này khi ông chạy, tay của Chúa không ở trên ông. Eli chạy một mình, và ông đã chạy cho đến khi ông kiệt sức. Rồi ông bò đến dưới gốc cây và nói, Chúa ơi, xin cho con chết. Các Vua Nhất, đoạn 19, từ câu 1 đến câu 4. Eli thật sự không muốn chết. Nếu ông thật sự muốn chết, sao ông không ở lại chỗ cũ? Giê-sa-bên giết chết ông. Không, Eli không muốn chết giống như một số người trong chúng ta, cũng không muốn khi chúng ta nói, chết quách cho xong. Bạn thấy đó, Eli là người có bản chất như chúng ta. Khi tôi đọc tiếp, tôi thấy tại sao Kinh Thánh nói Eli cũng là con người và chịu cùng số phận như chúng ta. Đôi khi ông cũng ba hồi này, ba hồi kia, và ông cũng có những ý tưởng sai lầm. Tôi tự nhủ, theo ý tôi thì Eli không phải là người công chính. Tôi thắc mắc, làm sao mà Chúa lại gọi Eli là người công chính được? Nhưng đây là chỗ chúng ta gặp rắc rối. Thay thế lời Chúa bằng những ý tưởng của chúng ta. Nếu ý tưởng của tôi trái với lời Chúa, tôi sẽ quên ý tưởng của tôi và sửa nó lại cho phù hợp với lời Chúa. Eli nói tiếp, Chúa ơi, xin cho con chết, con là người duy nhất còn lại, mọi người khác đều sa ngã ngoại trừ con. Các Vua Nhất, đoạn 19, câu 4, câu 10 và câu 14. Bạn biết, bạn cũng có thể thành người như vậy ngày nay. Không ai có gì cả ngoại trừ con, chỉ mình con và nhóm của con. Tôi rất vui là điều này không đúng, có phải vậy không? Chúng ta thảy đều có những ý tưởng sai lầm. Nhưng dẫu vậy, nếu chúng ta được tái sanh, chúng ta là công chính trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể nhận sự đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Eli nói, thôi thôi, con là người duy nhất còn lại, mọi người khác đều quỳ lạy thần Ba Anh ngoại trừ con. Đức Chúa Trời đã sửa sai ông về điều đó và nói, không đúng rồi, ta đã giữ lại cho ta 7.000 người mà không hề quỳ gối thờ thần Ba Anh. Các Vua Nhất, đoạn 19, câu 18. Có thái độ như thế, thì làm sao Đức Chúa Trời gọi Eli là công chính được? Làm sao mà Gia Cơ được Thánh Linh cảm động, dùng con người này làm ví dụ về người công chính cầu nguyện? Tôi thắc mắc về điều đó, nên tôi bắt đầu tra cứu. Tôi phát hiện rằng, trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời thiết lập một hệ thống, qua đó huyết của những con sinh tế đổ ra để che đậy tội lỗi của các thánh đồ Cựu Ước. Do đó, Đức Chúa Trời không kể tội lỗi cho họ, nhưng Ngài kể họ là công chính. Thi Thiên, đoạn 32, câu 1 và 2. Phước cho người nào có sự vi phạm được tha thứ, tội lỗi mình được khỏa lấp. Phước cho người nào Chúa không quy tội ác cho, và trong tâm linh không có sự gian dối. Sau đó trong Tân Ước, tôi thấy rằng Kinh Thánh nói chúng ta có một giao ước tốt hơn, được thiết lập trên những lời hứa tốt hơn. Hebrews đoạn 8, câu 6. Giữa vòng cộng đồng cơ đốc chúng ta thường nghe nói, tội lỗi của chúng ta được che đậy, nhưng thật ra tội lỗi của chúng ta không được che đậy. Tân Ước công bố chúng ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi. Tội lỗi chúng ta được tẩy sạch, hallelujah, bởi huyết của Chúa Giê-xu. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 17. Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, đấng vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ ở trong Chúa cứu thế, chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. Bạn có để ý nhóm từ trong Chúa cứu thế và trong Ngài trong mỗi câu Kinh Thánh này không? Trong Chúa cứu thế, chúng ta trở thành tạo vật mới. Câu 17. Trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời khi chúng ta được sanh lại. Câu 21. Hallelujah. Khi bạn được tái sanh, khi bạn tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu làm cứu Chúa của bạn, bạn trở nên con người mới, một tạo vật mới trong Chúa cứu thế Giê-xu. Bạn và tôi đều biết rằng Đức Chúa Trời không biến bất cứ con người tội lỗi nào thành một tạo vật mới. Điều này sẽ là một sự sỉ nhục cho công việc của Chúa. Roma đoạn 10 câu 10. Vì tin trong lòng thì được sự công chính. Làm sao một người trở nên công chính? Người đó tin vào sự công chính, bởi vì người đó tin vào đấng là sự công chính của mình. Chúa cứu thế Giê-xu. Sự công chính, một ân tứ. Roma đoạn 5 câu 17. Cho chúng ta biết chúng ta đã nhận ân sủng dư dật và ân tứ công chính. Sự công chính là một ân tứ. Khi bạn được tái sanh, bạn trở nên con người mới trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và bạn được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 17 và câu 21. Cách đây nhiều năm, khi tôi đang dạy về đề tài sự công chính tại Hội Thánh Ngũ Tuần ở Pennsylvania, một mục sư có cho tôi biết là người phụ trách trường Kinh Thánh Chủ Nhật của ông, là một trong những người thuộc linh nhất trong Hội Thánh ông. Vị này làm việc ca tối, nên ông giữ các buổi nhóm ban ngày của tôi. Ông ngồi hàng ghế trước vào buổi sáng và ghi chép đầy đủ. Vị mục sư này cho tôi biết rằng mọi người đều xem ông là cơ đốc nhân thuộc linh và tận hiến trong hội thánh. Một sáng nọ, tôi muốn minh họa sự kiện phần lớn nhiều người không biết sự công bình là gì. Thình lình, tôi dừng lại và nói với vị này, ông có công chính không? Ông trả lời, tôi cố gắng để trở nên công chính. Tôi nói với ông, tôi không muốn sổ sàng, nhưng ông là nam hay nữ vậy? Ông trả lời, nam chứ. Tôi hỏi, làm sao ông biết ông là nam? Ông trả lời, tôi sinh ra là người nam rồi. Tôi nói, cách ông trở nên công chính cũng vậy. Bạn sanh lại là công chính rồi. Ngợi khen Chúa khi bạn được tái sanh, bạn được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế qua sự tái sanh. Đó là lý do Kinh Thánh nói, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người đó là một tạo vật mới. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 17. Đó cũng là lý do Kinh Thánh so sánh việc trở nên một tạo vật mới với sự hồn nhiên của một em bé mới sanh. Hãy trở nên như những đứa trẻ mới sinh, ham thích sữa thuộc linh tinh khiết. Nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi. Phi-e-rơ nhất, đoạn 2, câu 2. Kinh Thánh dạy rằng, có một sự giống nhau giữa sự tăng trưởng thuộc linh và sự tăng trưởng thể lý. Cơ đốc nhân sinh ra là những em bé thuộc linh và họ sẽ tăng trưởng. Và những ai mới được sanh lại trong nước Đức Chúa Trời cũng công chính trước mặt Đức Chúa Trời như các thánh đồ lâu năm đã được tái sanh và sống cho Chúa 50 hay 60 năm vậy, và như những người làm nhiều việc lành và ăn ở tốt đẹp. Những em bé mới sanh này có thể nhận sự đáp lời nhanh như các cựu tín đồ, bởi vì sự công chính nghĩa là địa vị công chính nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải nhận biết rằng chúng ta có địa vị ngay thẳng trước mặt Chúa, không phải do những gì chúng ta đã làm, mà do những gì Chúa Giê-xu đã làm. Vị trí ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời là một ơn ban. Chúng ta đã nhận ân tứ công chính trong Chúa cứu thế Giê-xu. Hãy nhận lãnh ân tứ đó. Khi bạn lên thiên đàng, bạn sẽ không có địa vị công chính trước mặt Đức Chúa Trời tốt hơn là bạn có ngay bây giờ. Hallelujah! Điều này quả là khó cho một số người chấp nhận. Nhưng nếu họ tin những gì Kinh Thánh nói, họ phải chấp nhận sự kiện này. Đôi khi chúng ta bị lẫn lộn giữa những sự giảng của tôn giáo với những sự dạy dỗ đích thực của Kinh Thánh Tân Ước. Chúng ta hãy đọc lại Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, đấng vốn chẳng biết tội lỗi. Tôi tin phần đầu của câu Kinh Thánh là đúng. Phải vậy không? Tôi đã đọc phần đầu của câu này trong các buổi nhóm và rồi hỏi tín hữu, bao nhiêu người trong quý vị tin phần đầu của Kinh Thánh này là đúng? Mọi người đều đưa tay. Rồi tôi đọc phần sau của câu này, hầu cho chúng ta trở nên công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Tôi thường nói với họ, chúng ta là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Bao nhiêu người trong quý vị tin điều này là đúng? Hầu hết chỉ một nửa người đưa tay. Tuy nhiên, nếu phần nửa của câu này là đúng, thì nửa phần sau cũng đúng. Bạn thấy đó, Đức Chúa Trời đã cung ứng sự công chính mà thuộc về chúng ta. Chúng ta cần nhận biết sự công chính là của chúng ta và bước đi trong ánh sáng của sự công chính. Roma đoạn 3, từ câu 21 đến câu 26. Nhưng ngày nay, không cậy vào kinh luật, sự công chính của Đức Chúa Trời mà kinh luật và các tiên tri làm chứng đã được bày tỏ ra, tức là sự công chính của Đức Chúa Trời nhờ đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu ban cho mọi người tin, không phân biệt ai cả. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa cứu thế Giê-xu, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời, bởi huyết của Chúa Giê-xu, đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho mọi người tin. Như vậy, Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính của Ngài bởi lòng khoan nhẫn, bỏ qua những tội phạm trong quá khứ. Ngài cũng bày tỏ ra sự công chính của Ngài trong hiện tại, chứng tỏ Ngài là công chính ngay trong việc xưng công chính người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Từ Hy Lạp, công chính có thể được dịch là ngay thẳng. Một bản dịch Kinh Thánh khác nói rằng Đức Chúa Trời xưng công chính và tiếp nhận như là người công chính đối với những người có đức tin nơi Chúa Giê-xu. Roma đoạn 5, từ câu 17 đến câu 21, bản diễn ý. Vì tội Adam mà sự chết cầm quyền trên mọi người. Trái lại, do Công Chúa Cứu Thế Giê-xu, những ai nhận ân phúc và sự tha tội dồi dào của Thượng Đế sẽ được quyền lớn lao hơn để sống thánh thiện và đắc thắng. Do tội của Adam, mọi người bị kết án. Do việc công chính của Chúa Cứu Thế, mọi người được trắng án và được sống vĩnh cửu. Adam không vâng lời Thượng Đế, làm cho bao nhiêu người mắc tội. Chúa Cứu Thế vâng lời Thượng Đế, nên vô số người sạch tội. Luật pháp vạch trần quá nhiều tội lỗi, nhưng chúng ta càng nhận tội, ân tha thứ của Thượng Đế càng gia tăng. Trước kia, tội lỗi hoành hành, khiến loài người phải chết. Nhưng ngày nay, ân phúc Thượng Đế ngự trị, nên chúng ta sạch tội và được sự sống vĩnh cửu nhờ công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Trở lại câu 17, chúng ta thấy rằng chúng ta đã nhận ân sủng dư dật và chúng ta đã nhận ân tứ công chính. Do đó, sự công chính là một ân tứ, sự công chính là địa vị ngay thẳng đối với Đức Chúa Trời. Những ích lợi của sự công chính, cai trị trong sự sống. Sự công chính đã mang lại những đặc quyền gì cho tín hữu? Câu 17 cho chúng ta biết một trong những ích lợi của sự công chính. Những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào. Chúng ta sẽ cai trị trong sự sống. Điều đó có nghĩa là trong đời sống này, ngay trên đất này. Nan đề của tín hữu là chúng ta muốn đùn đẩy mọi sự vào tương lai và không hưởng những đặc quyền của chúng ta trong Chúa Cứu Thế ngay bây giờ. Thái độ này được phản ảnh trong nhiều bài thánh ca mà chúng ta hát, như bài Khi Hết Thảy Chúng Ta Về Thiên Đàng. Cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ về thiên đàng, và thiên đàng sẽ là nơi tuyệt vời. Nhưng chúng ta không phải chờ đợi cho đến khi chúng ta đến đó mới hưởng được những đặc quyền và đặc lợi mà chúng ta có trong Chúa Cứu Thế. Ngợi khen Chúa, chúng ta có thể hưởng những đặc quyền này ngay bây giờ. Và cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ cai trị cùng với Chúa Cứu Thế ở cõi đời đời. Nhưng chúng ta không phải chờ đợi cho đến khi tới đó rồi mới cai trị. Bản Kinh Thánh khác nói chúng ta sẽ nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu đấng được sức dầu mà cai trị như những vị vua trong cuộc sống này. Câu 17. Chúng ta sẽ cai trị như những vị vua ở đâu? Trong cuộc sống này, nghĩa là trong cuộc đời này. Bằng cách nào? Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô dùng ví dụ này bởi vì vào thời ông viết thì có các vua chúa. Ngày nay thì không còn nhiều vua chúa lắm, và vua chúa ngày nay có còn thì cũng không quyền hạn hay quyền lực gì. Nhưng vào thời đó, nhiều nước có vua chúa, và những lời của vua có thẩm quyền định đoạt trong lãnh thổ của vị ấy. Chúng ta cần hiểu rõ lẽ thật này. Lời Đức Chúa Trời nói chúng ta sẽ cai trị giống như những vị vua trong cuộc sống nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều đó có nghĩa là chúng ta có uy quyền trong đời sống này. Làm sao chúng ta cai trị được? Bởi vì chúng ta đã được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu đấng công chính trở nên sự công chính của chúng ta. Nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta có địa vị ngay thẳng đối với Đức Chúa Trời. Địa vị của chúng ta nơi Chúa đã được đảm bảo. Chúng ta có thể đứng trong sự hiện diện của Chúa cứ như là chưa hề phạm tội. Chúng ta có thể đứng trong sự hiện diện của Chúa cứ như là chưa hề làm điều gì sai quấy. Chúng ta có thể đứng trong sự hiện diện của Chúa không một chút định tội hay mặc cảm tự ti. Không lạ gì, Kinh Thánh nói trong Hebrew. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời. Hebrew đoạn 4 câu 16. Chúng ta có thể dạn dĩ đến gần ngai Đức Chúa Trời. Tất cả đều là nhờ những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Uy quyền đối với Sa-tan. Trong đời sống này, chúng ta có thể chống trả Sa-tan từ mọi phía. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, Kinh Thánh nói Sa-tan là thần của đời này. Nhưng chúng ta có thể đứng ngay trước mặt nó mà không chút sợ hãi. Nó không thể lên án chúng ta. Khi bạn biết lẽ thật, bạn có thể đứng cách uy nghi trước mặt Sa-tan. Uy quyền đó ủy thác cho bạn cái quyền đối với Satan, tà linh và bệnh tật, bởi vì bạn biết bạn đứng vững ở trong Chúa Giêsu. Hallelujah! Satan cũng biết điều đó. Khi tôi bắt đầu hiểu được điều này, tôi nhận biết rằng Satan trước giờ đã đánh bại tôi do tôi thiếu hiểu biết về sự công chính. Tôi liền nói, tôi là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế. Tôi là người công chính mà Gia-cơ đã nói đến. Lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực. Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Như tôi đã nói trước đó, ước gì tôi trở nên công chính, tôi sẽ rất sung sướng để mà cầu nguyện. Nên bây giờ tôi viết cạnh câu kinh thánh này trong cuốn kinh thánh của tôi. Tôi rất sung sướng được cầu nguyện. Và bạn cũng vậy, nếu bạn biết và tận dụng sự công chính này, đôi khi người ta nghĩ những ơn phước thuộc linh sẽ tự động xảy ra. Nhưng dù là ơn phước thuộc linh hay thuộc thể đã thuộc về bạn, tuy nhiên nếu bạn không biết nó thì nó cũng không mang lại ích lợi gì cho bạn. Chính việc hành động theo sự hiểu biết mới mang lại kết quả cho bạn. Chính việc hành động theo những gì đã thuộc về bạn rồi mới mang lại kết quả. Thật điên rồ, nếu ai đó bước vào một căn phòng tối thui, đi quờ quạng trong bóng tối, cuối cùng tìm được một cái ghế và ngồi đó rồi than vãn, sao không có ánh sáng trong phòng này? Phải vậy không? Thế mà đôi khi các tín đồ hội thánh lại rồ dại như thế khi nói đến những ơn phước thuộc linh, họ sống lây lất mà không nhận được phước hạnh nào của Chúa, bởi vì họ không hành động theo những gì đã thuộc về họ, và rồi thì họ cứ than phiền. Nếu Đức Chúa Trời hứa ban phước cho tôi, sao Ngài không ban phước gì cả? Chúng ta phải nhớ rằng, để nhận lãnh các phước lành của Chúa, chúng ta phải có bổn phận của chúng ta nữa. Ánh sáng lời Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ chỉ khi một người hành động theo những gì mình biết. Khi ai đó khám phá ra công tắc chỗ nào và bật công tắc lên, thì đó là lúc có ánh sáng. Trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy. Khi bạn khám phá ra những gì lời Chúa nói và hành động theo lời Chúa, đó là lúc bạn nhận được kết quả. Hành động theo điều bạn biết. Hãy nắm lấy vị trí của bạn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi bạn biết lẽ thật này, bạn không phải chạy đôn chạy đáo nhờ ai đó khác để cầu nguyện giùm cho bạn. Bạn biết Đức Chúa Trời nghe bạn nhanh như nghe bất cứ ai khác. Ngài nghe lời cầu nguyện của bạn bởi vì vị trí của bạn nơi Ngài cũng vững vàng như vị trí của bất kỳ cơ đốc nhân nào khác. Một nhà truyền giáo, một mục sư hay một đầy tớ Chúa cũng không có địa vị công chính nơi Chúa hơn là bạn có. Một mục sư có bổn phận và trách nhiệm mà bạn không có, nhưng trách nhiệm đó không khiến họ công chính hơn hay mang lại cho họ địa vị trong Chúa tốt hơn người khác. Chứ không phải Đức Chúa Trời nghe hay đáp lời cầu nguyện của họ mau hơn nghe hay đáp lời cầu nguyện của bạn. Bạn thấy đó, Đức Chúa Trời không yêu thương tín đồ này hơn tín đồ kia trong hội thánh. Chúng ta có đủ loại quan điểm sai lầm về chuyện này, như là nếu tôi chỉ nhờ được một đầy tớ Chúa cầu nguyện cho tôi, Đức Chúa Trời chắc sẽ đáp lời. Không, có một số tín hữu có thể đã học cách để tận dụng những gì thuộc về họ nhiều hơn bạn, nhưng họ không có công chính hơn bạn. Đức Chúa Trời cũng không nghe họ nhanh hơn là Ngài nghe bạn. Tôi tin chắc hoàn toàn rằng, trong những ngày cuối cùng, Chúa sẽ dấy lên những tín hữu học biết cách để nắm lấy vị trí của họ trong Chúa Cứu Thế, biết họ là ai và họ là gì trong Ngài. Tức ám chỉ đến những chiến sĩ cầu nguyện, ám chỉ đến những đời sống cầu nguyện tận hiến, tức ám chỉ đến việc nhận được sự đáp lời. Các tín hữu này sẽ không lệ thuộc người khác cầu nguyện để nhận sự đáp lời cho họ. Đức Chúa Trời sẽ nghe bạn. Trong nhiều hội thánh, tín đồ đã được nhồi sọ là giao phần trách nhiệm cho mục sư cầu nguyện hết. Nhưng khi bạn có được sự hiểu biết về sự công chính là gì và sự công chính có ý nghĩa gì đối với bạn, bạn có thể ra khỏi cái thần học hạn hẹp mà bạn đã từng sống trước đây để bước vào sự đầy dẫy dư dật của Đức Chúa Trời. Một số người nói, tôi hiểu trong lời Chúa rằng chúng ta nhận được sự xóa sạch tội lỗi ở quá khứ và chúng ta đã nhận được ơn công chính. Tôi hiểu rằng chúng ta đã trở nên một tạo vật mới công chính, nhưng còn những tội lỗi và lầm lỗi tôi đã phạm kể từ khi tôi tin Chúa thì sao? Satan cũng đã dùng chính điều này đánh bại tôi sau khi tôi học biết những sự thật về sự công chính từ Kinh Thánh. Nó nói, đúng vậy, mày đã trở nên một tạo vật mới trong Chúa cứu thế, và Đức Chúa Trời không gọi một tạo vật mới là tội lỗi được. Nhưng kể từ khi mày được cứu, mày cũng đã phạm tội. Hãy nhớ lúc mày nổi giận và không kiềm chế cơn giận của mày sao? Nó biết là nó không thể nào tranh luận với sự công chính của tôi nữa, bởi vì lời Chúa là thật, và tôi đã khám phá ra lẽ thật đó. Bây giờ, Satan tìm cách lừa dối tôi bằng cách dùng sự kiện là bởi vì tôi đã trở nên con cái Chúa mà tôi còn phạm tội. Tôi cảm thấy quá tội lỗi nên tôi đã thất bại. Bạn có bao giờ thất bại từ lúc bạn trở thành cơ đốc nhân không? Kể từ khi bạn được cứu, bạn có bao giờ thất bại, có bao giờ phạm tội hay sa ngã không? Nên tôi bắt đầu xem lời Chúa một lần nữa, và tôi tìm thấy câu này trong Giăng Nhất. Giăng Nhất đoạn 1 câu 9. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình, thì Ngài là thành tín công bình, sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Giăng không viết cho tội nhân ở đây. Ông viết cho các cơ đốc nhân, bởi vì ông gọi họ là hỡi con cái bé mọn. Giăng Nhất, đoạn 2, câu 1 và câu 2. Hỡi các con bé nhỏ của ta viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, chúng ta có một đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu, đấng công chính. Chính Ngài là lễ vật hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng tội lỗi của cả thế gian nữa. Khi một người phạm tội, người đó bị kết án và người đó mất đi ý thức về sự công chính. Nhưng khi người đó xưng tội, Chúa ơi, con đã phạm tội và thất bại, xin hãy tha thứ cho con trong danh Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời làm hai điều. Theo Giăng Nhất đoạn 1 câu 9, Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của chúng ta và Ngài làm sạch chúng ta khỏi tội lỗi. Nếu Đức Chúa Trời chỉ tha thứ tội lỗi của chúng ta thì cũng không giúp được gì chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn chịu sự kết án. Nhưng không, Đức Chúa Trời thật sự tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Để hiểu rõ thêm về đề tài sự xóa tội và tha tội, hãy đọc cuốn sách nhỏ của tôi, Three Big Words. Đức Chúa Trời làm sạch chúng ta khỏi điều gì? Khỏi mọi tội lỗi. Mọi tội lỗi? Một phần tội lỗi phải không? Không, mọi tội lỗi. Sau khi tôi thấy được điều này trong lời Chúa, tôi trở lại với ma quỷ với tin tức đó và đuổi cổ nó. Kể từ đó đến nay, nó đã chạy xa khỏi tôi. Trước đó thì ma quỷ đã làm cho tôi chạy trốn. Lúc đó, nếu tôi thấy ma quỷ chỗ nào, tôi thường tránh mặt không dám gặp nó. Tôi thường hay đi vào những con hẻm để tôi không gặp ma quỷ. Tôi thường đi hẻm khác để không gặp nó. Nếu nó xuất đầu lộ diện chỗ nào, thì tôi chạy xa. Nhưng sau khi tôi khám phá tôi là ai trong Chúa cứu thế, ngợi khen Chúa, tôi hầu như muốn mời nó thăm nhà tôi. Nếu tôi gặp nó, tôi thường chạm trán với nó, và bây giờ nó là người chạy xa, bởi vì nó biết rằng tôi biết những gì lời Chúa nói.